Chương trình Pháp luật và đời sống.
Mời quý vị và các bạn cùng đón nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình hôm nay gồm những nội dung chính sau.
Giả danh trung tướng tình báo quân đội và là chủ lô đất trống ở phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, đồng thời có nguồn mua thanh lý nhiều lô xe sang, Nguyễn Lâm Hợi giăng bẫy và dễ dàng chiếm đoạt số tiền suýt soát gần 3 tỷ đồng của một nữ đại gia nhẹ dạ cả tin.
Lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật chưa cao của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa của tỉnh Nghệ An, một số đối tượng đã dụ dỗ lôi kéo nhiều chị em nhẹ dạ cả tin đi làm công ăn lương, thực chất là lừa bán ra nước ngoài để kiếm tiền bất chính.
Trong mục tìm hiểu pháp luật là những nội dung tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017. Sau đây là nội dung chi tiết.
Pháp luật và đời sống.
Nâng cao tri thức, hiểu biết pháp luật.
Thông qua mối quan hệ xã hội, anh Nguyễn Tiến Hải có quen biết với Nguyễn Lâm Hợi, 69 tuổi, trú tại 166 Dân Chủ, phường Văn Miếu, quận Đống Đa, Hà Nội. Dù là đối tượng vừa chấp hành bản án 12 năm tù giam về tội danh lừa đảo, Hợi vẫn chứng nào tật ấy, tự nhận mình tên Hùng là trung tướng quân đội, hiện đang công tác tại Tổng cục Tình báo Bộ Quốc phòng. Hợi khoe mình có lô đất trống trước cửa công an phường Trung Văn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội, định bán 20 triệu đồng một mét vuông. Anh Hải thấy rẻ liền bảo Hợi bán cho mình. Do không có đủ tiền nên anh Hải đã vay chị Vương Thị Oanh 400 triệu đồng để mua đất, đồng thời giới thiệu chị Oanh cho Hợi. Từ đó, với cái mác ông tướng tình báo quân đội dởm, cùng thủ đoạn khoe quan hệ rộng, có nguồn mua đất theo tiêu chuẩn ngành và mua xe sang thanh lý giá rẻ, Hợi đã khiến chị Oanh dễ dàng sập bẫy, chiếm đoạt của nữ đại gia này tổng số tiền lên tới 2,3 tỷ đồng, của anh Hải 600 triệu đồng. Sau nhiều lần nữa không giao đất, giao xe đúng hẹn, bị chị Oanh anh Hải yêu cầu viết giấy nợ nhận tiền, hẹn ngày trả lại tiền hoặc giao đất, nếu không thực hiện sẽ báo cơ quan công an. Lo sợ bị phát hiện, Hợi bỏ trốn khỏi nơi cư trú. Sau một thời gian bỏ trốn biết không thể chạy thoát, ngày 11 tháng 9, Nguyễn Lâm Hợi đã phải đến trình diện cơ quan điều tra. Tại cơ quan công an, Hợi đã thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình. Toàn bộ số tiền chiếm đoạt được của chị Oanh và anh Hải, Hợi khai đã trả nợ và tiêu xài cá nhân gần hết. Hiện cơ quan cảnh sát điều tra công an quận Nam Từ Liêm đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và ra lệnh tạm giam Nguyễn Lâm Hợi để tiếp tục điều tra làm rõ về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh hiện đang xuất hiện nhóm đối tượng có kiến thức về công nghệ thông tin xâm nhập hệ thống để cài đặt virus, phần mềm gián điệp, chiếm quyền điều khiển máy chủ, sau đó đánh cắp thông tin để thực hiện hành vi chiếm đoạt tài sản. Trong đó nổi lên nhóm tội phạm đánh cắp thông tin OTP, mật khẩu một lần sử dụng được nhắn qua tin nhắn khi giao dịch ngân hàng điện tử để chiếm đoạt tài sản của chủ tài khoản. Đã có nhiều người là nạn nhân và cơ quan cảnh sát điều tra công an thành phố Hồ Chí Minh đã lên tiếng cảnh báo về tội phạm này. Chỉ sau một đêm, chị HTNH vô cùng hoảng hốt khi thấy thông báo có tất cả 7 giao dịch chuyển tiền từ tài khoản của mình ở ngân hàng Vietcombank sang một số tài khoản trung gian tại các ngân hàng khác với tổng số tiền lên đến 500 triệu đồng. Điều quan trọng là chị H không nhận được tin nhắn chứa mã OTP để xác thực giao dịch, nhưng tiền trong tài khoản vẫn biến mất. Từ thông tin người bị hại cung cấp cho thấy, trước đó chị H truy cập vào trang web giả mạo ngân hàng nên vô tình cung cấp tên tài khoản, mật khẩu vào Internet Banking, mã OTP để kẻ gian kích hoạt Smart OTP, phần mềm được cài đặt cho phép người dùng chủ động lấy mã xác thực OTP cho các giao dịch trên một thiết bị di động khác. Từ đó, đối tượng lừa đảo đã chuyển tiền từ tài khoản của chị tới nhiều tài khoản trung gian tại 3 ngân hàng khác nhau tại Việt Nam, sau đó rút 200 triệu đồng qua ATM ở Malaysia. Ngân hàng Vietcombank đã xử lý các biện pháp khẩn cấp, kịp thời khoanh giữ lại 300 triệu đồng, chưa kịp chuyển ra khỏi hệ thống. Trường hợp khác là anh DTH. Anh H bỗng dưng nhận được tin nhắn từ đầu số 155 của Viettel thông báo số thuê bao anh đang sử dụng được đổi sang SIM mới. Ngay sau đó, thẻ SIM trên máy điện thoại của anh bị khóa và không sử dụng được. Liên hệ tổng đài thuê bao được biết, có người đã thông báo mất SIM và xin cấp lại chính chiếc SIM anh đang dùng. Trong khi đó, số điện thoại của anh H đăng ký để sử dụng các giao dịch Internet và SMS Banking. nghi ngờ có kẻ gian cướp số điện thoại và có thể chiếm đoạt tiền. Anh Hát vội ra ATM để kiểm tra thì phát hiện tiền tài khoản đã bị mất 30 triệu đồng. Anh Hát yêu cầu ngân hàng sao kê các giao dịch thì mới phát hiện số tiền anh đã bị kẻ gian rút 3 lần từ 20 giờ 21 phút đến 20 giờ 55 phút. Các giao dịch rút tiền này thực hiện trong 1 giờ kể từ sau khi anh nhận tin nhắn khóa SIM. Đây là một số trường hợp các đối tượng tội phạm chiếm đoạt tiền của chủ tài khoản bằng cách đánh cắp mã OTP xảy ra trong thời gian gần đây. Qua làm việc với những người bị hại, cơ quan công an xác định các phương thức tội phạm sử dụng để đánh cắp mã OTP gồm các đối tượng giả mạo nhân viên ngân hàng gọi điện, nhắn tin cho chủ tài khoản thông báo có khoản tiền, quà tặng, khuyến mại, truyền vào tài khoản, yêu cầu chủ tài khoản cung cấp thông tin đăng nhập và mã OTP. Các đối tượng sử dụng mạng xã hội, email, tin nhắn mạo danh ngân hàng điện tử e-banking, thông báo tài khoản e-banking của chủ tài khoản bị xâm nhập trái phép hoặc sắp hết hạn, yêu cầu chủ tài khoản cung cấp thông tin đăng nhập mã OTP. Với những trường hợp trên, sau khi có mã OTP, bọn tội phạm chuyển tiền từ tài khoản của người bị hại đến tài khoản khác để rút ra chiếm đoạt. Từ những vụ việc chủ tài khoản mất tiền do mã OTP bị đánh cắp, Công an thành phố Hồ Chí Minh đề nghị người dân cảnh giác trước loại tội phạm này. Cụ thể, người dân không mở tài khoản và đăng ký dịch vụ ngân hàng điện tử cho người khác sử dụng, không tiết lộ tên đăng nhập, mật khẩu truy cập, mã PIN của bất kỳ dịch vụ ngân hàng điện tử, mã OTP, mã kích hoạt dịch vụ cho bất cứ ai qua điện thoại, email, mạng xã hội, ứng dụng, website, đường link lạ. Không truy cập vào các đường dẫn trang web lạ, cẩn thận với những email, tin nhắn, cuộc gọi thông báo trúng thưởng, nhận tiền. Ngoài ra, trong quá trình sử dụng, chủ tài khoản nên đăng ký sử dụng đồng thời dịch vụ SMS Banking để nhận tin nhắn thông báo biến động số dư khi có giao dịch trên tài khoản nhằm hạn chế rủi ro và tổn thất đến mức thấp nhất. Khi nhận được tin nhắn OTP, chủ tài khoản cần kiểm tra kỹ nội dung tin nhắn. Nếu nội dung tin nhắn không khớp đúng với giao dịch do chính chủ tài khoản đang thực hiện, thì tuyệt đối không nhập mã OTP này vào bất kỳ trang web nào.
Chuyên mục Pháp luật quanh ta.
Thưa quý vị và các bạn, lợi dụng sự thiếu hiểu biết, nhận thức pháp luật chưa cao của một bộ phận đồng bào dân tộc thiểu số ở các địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa, một số đối tượng đã dụ dỗ, lôi kéo nhiều chị em nhẹ dạ cả tin đi làm công ăn lương, thực chất là lừa bán ra nước ngoài để kiếm tiền bất chính. Trong chuyên mục Pháp luật quanh ta hôm nay, mời quý vị và các bạn cùng nghe bài viết Mua bán người, những cạm bẫy tinh vi đăng trên báo An ninh Thế giới.
Mặc dù cơ quan chức năng đã quyết liệt vào cuộc, song lợi nhuận kếch xù, loại tội phạm này vẫn tiếp tục gia tăng và ngày càng diễn biến theo chiều hướng phức tạp. Chiều tối ngày 10 tháng 7 năm 2017, gia đình ông Muông Phò Uông, 51 tuổi, trú tại bản Bình Sơn 2, xã Tà Cạ, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An, táo hỏa khi phát hiện cô con gái Mong Thị Xuyến, 18 tuổi, bỗng dưng biến mất. Sau 2 ngày huy động người thân, anh em họ hàng tổ chức tìm kiếm khắp nơi nhưng bặt vô âm tín. Cực chẳng đã, ông Uông đã làm đơn trình báo đến Công an huyện Kỳ Sơn vào ngày 12 tháng 7. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Công an huyện Kỳ Sơn đã cử trinh sát vào cuộc và nhận thấy Xuyến là một cô gái ngoan ngoãn, chưa từng có biểu hiện giao du với các đối tượng xấu. Sáng sớm ngày xảy ra sự việc, cháu Xuyến lên nương làm rẫy cùng với một người bạn cùng bản tên là Mong Thị Hoa Mà, 18 tuổi, hiện người này cũng không có mặt ở bản. Trong lúc cơ quan chức năng đang tập trung tìm kiếm manh mối thì bất ngờ gia đình nhận được điện thoại kêu cứu từ cháu Xuyến, cho biết đang ở thành phố Móng Cái, Quảng Ninh và có thể sẽ bị đưa sang Trung Quốc. Từ thông tin quan trọng này, nhận định cháu Xuyến đã bị kẻ xấu lừa bán ra nước ngoài. Ngay lập tức, Công an huyện Kỳ Sơn đã cử một tổ công tác tức tốc lên đường đi Quảng Ninh, phối hợp với Công an thành phố Móng Cái để kịp thời giải cứu nạn nhân trước khi bị đưa sang bên kia biên giới. Sau rất nhiều nỗ lực tìm kiếm, đến khoảng 17 giờ ngày 13 tháng 7, các đơn vị nghiệp vụ đã giải cứu thành công cháu Xuyến, đưa về tận nhà trao trả cho gia đình. Bước đầu được biết quá trình đi làm rẫy, Xuyến được người phụ nữ tên Hoa Mà rủ đi làm việc tại Sài Gòn. Khi Xuyến kêu không có tiền, người này hứa sẽ cho mượn, sau đó thuê xe ôm chở từ bản ra thị trấn, bắt xe xuống thành phố Vinh. Tại đây Mà bán sợi dây chuyền của mình được 1,8 triệu đồng để làm lộ phí. Sau khi ra đến Quảng Ninh, Mà mới lộ diện là má mì, ép Xuyến vượt biên sang bên kia biên giới để làm vợ người khác. Lợi dụng sơ hở nên Xuyến đã gọi điện được về nhà để cầu cứu gia đình. Cũng trong tháng 7 năm 2017, Công an tỉnh Nghệ An đã tổ chức bàn giao, trao trả 3 sơn nữ là những nạn nhân trong đường dây mua bán người, nhưng may mắn được giải cứu kịp thời về cho gia đình. Trước đó, vào khoảng giữa tháng 6 năm 2017, đối tượng Lương Thị Hiềm, 29 tuổi, trú tại xã Siêng My, huyện Tương Dương, sau một thời gian đi làm ăn xa, đã bất ngờ trở về địa phương, rủ rê các bé gái đi làm công ăn lương tại Hà Nội. bằng cách vẽ ra những viễn cảnh phồn hoa, thậm chí Hiểm còn hào phóng đưa các cháu đi mua sắm, ăn uống và hát karaoke, khiến các thiếu nữ mới lớn choáng ngợp, đồng ý đi làm ca ve để nhận lương 30 triệu đồng mỗi tháng, dù chẳng biết ca ve là làm những trò gì. Tại đây, Khâm nhận thấy nhu cầu kiếm vợ của đàn ông Trung Quốc là rất lớn, lợi nhuận lại cao nên đã tìm cách móc nối với một số phụ nữ Việt Nam đang lấy chồng tại đây để tìm mối tiêu thụ hàng. Sau khi móc nối thành công, Khâm về Việt Nam rủ rê các cô gái nhẹ dạ. Mỗi chuyến hàng người chót lọt để tránh bị phát hiện, Khâm đều đưa cho nạn nhân số tiền 40 triệu đồng và trả cho gia đình nạn nhân 80 triệu đồng, số còn lại khoảng 80 đến 120 triệu đồng. Khâm giữ lại tiêu xài cá nhân. Với thủ đoạn đó, tháng 8 năm 2013, Mong Thị Mai Khâm đã lừa bán Mong Thị Ly, sinh năm 1996, trú tại bản Hồi Thum, xã Na Ngoi, Kỳ Sơn, để lấy số tiền 4 vạn nhân dân tệ. Tháng 7 năm 2014, Mai Khâm đã bán chị Mong Thị Tích, sinh năm 1990, trú tại bản Hồi Thợ, xã Hữu Kiệm, Kỳ Sơn, với số tiền 6,5 vạn nhân dân tệ. Tiếp đó, Khâm lừa bán các chị Mong Thị Giang và Mong Thị Hiền để nhận về số tiền 9,5 vạn nhân dân tệ. Đầu năm 2017, nạn nhân Mong Thị Ly đào thoát được trở về, đã làm đơn tố cáo Khâm đến cơ quan công an. Lúc này, đối tượng đã bỏ chồng người Trung Quốc đang về sinh sống tại địa phương, nên đã bị cơ quan công an bắt giữ để điều tra về hành vi mua bán người. Cũng từng là nạn nhân, nhưng đối với Lương Thị Liên, sinh năm 1976, trú xã Bảo Thắng, huyện Kỳ Sơn, người vừa bị Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An tuyên phạt 5 năm tù giam về tội mua bán người, lại đáng trách hơn rất nhiều lần. Bản thân đã có chồng con nhưng cách đây 5 năm về trước, do hoàn cảnh gia đình khó khăn, Liên đã nhắm mắt đưa chân, khăn gói đi làm thuê nhưng lại sa chân vào đường dây mua bán người, bị bán sang Trung Quốc làm vợ người khác. Ngày 9 tháng 7 năm 2017, khi thấy cá đã cắn câu, Lương Thị Hiềm đã đưa ba cháu Vi Thị Lành 15 tuổi, Vi Thị Tính 14 tuổi và Vi Thị Ngọc 15 tuổi cùng trú tại xã Siêng My đón xe khách ra Hà Nội. Tuy nhiên, khi vừa đến địa phận xã Kim Liên, huyện Nam Đàn, Nghệ An, thì bị lực lượng cảnh sát hình sự phối hợp với tổ tuần tra kiểm soát giao thông thuộc đội cảnh sát giao thông 1/46, phòng cảnh sát giao thông đường bộ, đường sắt công an tỉnh Nghệ An phát hiện giải cứu. Riêng đối tượng Hiềm đã nhanh chân bỏ trốn ngay sau đó. Mong Thị Xuyến và ba sân nữ nói trên chỉ là những trường hợp hy hữu được giải cứu kịp thời khi rơi vào các đường dây buôn người ở miền Tây xứ Nghệ trong thời gian vừa qua. Phần lớn các bé gái sau khi bị lừa bán đã không còn có cơ hội để quay về. Một số rất ít sau nhiều năm tìm cách đào thoát được, trở về từ xứ người đã làm đơn tố cáo và trần bộ mặt của những má mì, vốn là những người thân quen, cùng bản làng, thậm chí là cùng họ hàng thân thiết với nhau. Một số khác mờ mắt vì tiền, dù biết rất rõ bản thân bị lừa bán song từ nạn nhân, đã quay trở về lừa gạt các cô gái trẻ nhẹ dạ cả tin. Dưới chiêu bài làm việc nhàn hạ nhưng thu nhập cao đã khiến không ít sân nữ sập bẫy, giấu nhẹm gia đình để rồi sa chân vào những cái bẫy người đã được giăng sẵn. Có thể kể đến trường hợp của Mong Thị Mai Khâm, 28 tuổi, trú bản Hồi Thợ, xã Hữu Kiệm, huyện Kỳ Sơn. Đối tượng vừa bị công an huyện Kỳ Sơn ra quyết định khởi tố về hành vi mua bán người vào cuối tháng 3 năm 2017. Theo tài liệu điều tra, từ tháng 8 năm 2013 đến nay, đối tượng thực hiện liên tục 4 vụ mua bán người sang Trung Quốc. Trước đó, vào năm 2012, Khâm là nạn nhân của một vụ mua bán người, bị gả bán và ép làm vợ của một người đàn ông Trung Quốc. Sau một thời gian từ nạn nhân, Liên đã trở thành bà trùm cầm đầu đường dây mua bán người từ Việt Nam sang Trung Quốc. Với vai trò là người điều hành, Liên đã rủ rê lôi kéo Ngân Thị Oanh, sinh năm 1984, và Lương Thị Chiên, sinh năm 1970, cùng chú xã Yên Na, huyện Tương Dương, đều là những người họ hàng có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn vào đường dây phạm tội. Để rồi khi bị nạn nhân tố giác, nhóm người này đứng trước vành móng ngựa, nhìn nhau nước mắt ngắn, nước mắt dài, ân hận thì đã quá muộn màng. Theo số liệu thống kê, từ ngày 15 tháng 11 năm 2015 đến ngày 15 tháng 7 năm 2017, các lực lượng chức năng trên địa bàn tỉnh Nghệ An đã phát hiện bắt giữ 19 vụ, 31 đối tượng phạm tội mua bán người. Trong đó đã đấu tranh bắt giữ 5 vụ, 15 đối tượng mua bán trẻ em, tổ chức lực lượng giải cứu và hỗ trợ kinh phí đưa về địa phương 27 nạn nhân, giúp đỡ ổn định cuộc sống. Trong năm 2016, Tòa án Nhân dân các cấp trên địa bàn cũng đã tiến hành thụ lý xét xử 21 vụ, 45 bị can, trong đó xử phạt từ 27 bị cáo, từ 3 đến 7 năm tù. 8 bị cáo khác bị tuyên phạt với mức từ 7 đến 15 năm tù. Tuy nhiên, những con số đó chỉ mới là phần nổi của tảng băng chìm, bởi thực tế tại các huyện miền núi biên giới như Tương Dương, Kỳ Sơn và Quế Phong, theo thống kê của Công an tỉnh Nghệ An, hiện nay có rất nhiều trường hợp là phụ nữ và các bé gái biến mất khỏi địa phương không rõ lý do. Thậm chí tính đến thời điểm này, có trên 4.000 lao động không có mặt tại địa phương, phần lớn sang Trung Quốc làm ăn và 10% trong số này kết hôn với người Trung Quốc, gây ra những phức tạp nhất định trong công tác quản lý và đảm bảo an ninh trật tự. Theo đánh giá, xuất phát từ việc thu lợi kích xù, nhiều đối tượng đã bất chấp pháp luật, thậm chí kể cả tình thân, sẵn sàng bán cả người thân họ hàng. Cá biệt tại huyện Con Cuông đã từng xảy ra trường hợp mẹ chồng bán cả con dâu qua bên kia biên giới vì tiền. Thực trạng này đã gióng lên hồi chuông báo động về vấn nạn này tại Nghệ An nói riêng và các tỉnh có đông đồng bào dân tộc thiểu số sinh sống, đặc biệt là các tỉnh giáp biên với Lào và Trung Quốc. Thượng tá Hoàng Ngọc Mạnh, Phó trưởng phòng phòng chống tội phạm ma túy, Bộ đội biên phòng Nghệ An thông tin thêm, mỗi vụ mua bán người chót lọt, các đối tượng nhận được khoản tiền lên đến khoảng 300 triệu đồng sau khi trừ tất cả các khoản chi phí. Chính vì vậy, loại tội phạm này dù đã bị lực lượng chức năng đánh mạnh nhưng vẫn lén lút hoạt động với các chiêu thức ngày càng tinh vi và liều lĩnh. Để chung tay giảm thiểu bớt hệ lụy từ tội phạm mua bán người, trong những năm gần đây, công tác tuyên truyền cảnh báo kết hợp đấu tranh mạnh mẽ trên nhiều phương diện đối với tội phạm mua bán người đã được triển khai đồng bộ. Cùng với đó, nhiều hoạt động mang tính chất chung tay, cảnh báo đã được tổ chức để nâng cao cảnh giác cho nhân dân, đặc biệt tại các khu vực vùng sâu, vùng xa, vùng biên giới.
Con đường đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng Quang Vinh đã mở ra một kỷ nguyên mới tươi sáng cho đất nước quê hương. Sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa trên quê hương thủ đô kháng chiến Thái Nguyên đang nở rộ biết bao thành tựu. Ơi Thái Nguyên, quê hương biết mấy tự hào. Một ngày mới tươi sáng trên quê hương tôi, triệu trái tim, triệu tấm lòng sắt son con đường của Đảng, triệu khối óc bàn tay xây dựng những công trình nhà máy, con đường rộng mở tương lai, để mãi mãi mùa xuân tươi đẹp nước non này.
Thái Nguyên đang gọi mời, nào bạn ơi hãy đến với thành phố thế, cùng hát khúc ca chào xuân. Một ngày mới lên trên quê hương này, biết bao công trình, bao sức người.
Bao sức người dựng xây,
biết bao
Mục Tìm hiểu pháp luật.
Thưa quý vị và các bạn, trong mục Tìm hiểu pháp luật hôm nay, mời quý vị và các bạn theo dõi phần tiếp theo của Nghị định số 155/2016/NĐ-CP quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường được Chính phủ ban hành ngày 18 tháng 11 năm 2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1 tháng 2 năm 2017.
3. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 1,5 lần đến dưới 2 lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 10 triệu đồng đến 20 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 mét khối một giờ đến dưới 20.000 mét khối một giờ. E. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000 mét khối một giờ đến dưới 25.000 mét khối một giờ. G. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 mét khối một giờ đến dưới 30.000 mét khối một giờ. H. Phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 mét khối một giờ đến dưới 35.000 mét khối một giờ. I. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 mét khối một giờ đến dưới 40.000 mét khối một giờ. K. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 mét khối một giờ đến dưới 45.000 mét khối một giờ. L. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 mét khối một giờ đến dưới 50.000 mét khối một giờ. M. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50.000 mét khối một giờ đến dưới 55.000 mét khối một giờ. N. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 mét khối một giờ đến dưới 60.000 mét khối một giờ. A. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 mét khối một giờ đến dưới 65.000 mét khối một giờ. P. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 mét khối một giờ đến dưới 70.000 mét khối một giờ. Q. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 mét khối một giờ đến dưới 75.000 mét khối một giờ. R. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 mét khối một giờ đến dưới 80.000 mét khối một giờ. S. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 mét khối một giờ đến dưới 85.000 mét khối một giờ. T. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 mét khối một giờ đến dưới 90.000 mét khối một giờ. U. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 mét khối một giờ đến dưới 95.000 mét khối một giờ. Ư. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 mét khối một giờ đến dưới 100.000 mét khối một giờ. V. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 mét khối một giờ trở lên.
4. Hành vi thải bụi khí thải vượt quy chuẩn kỹ thuật về chất thải từ 2 lần đến dưới 3 lần bị xử phạt như sau. A. Phạt tiền từ 20 triệu đồng đến 30 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải nhỏ hơn 500 mét khối một giờ. B. Phạt tiền từ 30 triệu đồng đến 50 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 500 mét khối một giờ đến dưới 5.000 mét khối một giờ. C. Phạt tiền từ 50 triệu đồng đến 70 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 5.000 mét khối một giờ đến dưới 10.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 70 triệu đồng đến 90 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 10.000 mét khối một giờ đến dưới 15.000 mét khối một giờ. D. Phạt tiền từ 90 triệu đồng đến 110 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 15.000 mét khối một giờ đến dưới 20.000 mét khối một giờ. E. Phạt tiền từ 110 triệu đồng đến 130 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 20.000 mét khối một giờ đến dưới 25.000 mét khối một giờ. G. phạt tiền từ 130 triệu đồng đến 150 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 25.000 m3 một giờ đến dưới 30.000 m3 một giờ. H. Phạt tiền từ 150 triệu đồng đến 200 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 30.000 m3 một giờ đến dưới 35.000 m3 một giờ. I. Phạt tiền từ 200 triệu đồng đến 250 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 35.000 m3 một giờ đến dưới 40.000 m3 một giờ. K. Phạt tiền từ 250 triệu đồng đến 300 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 40.000 m3 một giờ đến dưới 45.000 m3 một giờ. L. Phạt tiền từ 300 triệu đồng đến 350 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 45.000 m3 một giờ đến dưới 50.000 m3 một giờ. M. Phạt tiền từ 350 triệu đồng đến 400 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 50.000 m3 một giờ đến dưới 55.000 m3 một giờ. N. Phạt tiền từ 400 triệu đồng đến 450 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 55.000 m3 một giờ đến dưới 60.000 m3 một giờ. O. Phạt tiền từ 450 triệu đồng đến 500 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 60.000 m3 một giờ đến dưới 65.000 m3 một giờ. P. Phạt tiền từ 500 triệu đồng đến 550 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 65.000 m3 một giờ đến dưới 70.000 m3 một giờ. Q. Phạt tiền từ 550 triệu đồng đến 600 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 70.000 m3 một giờ đến dưới 75.000 m3 một giờ. R. Phạt tiền từ 600 triệu đồng đến 650 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 75.000 m3 một giờ đến dưới 80.000 m3 một giờ. F. Phạt tiền từ 650 triệu đồng đến 700 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 80.000 m3 một giờ đến dưới 85.000 m3 một giờ. T. Phạt tiền từ 700 triệu đồng đến 750 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 85.000 m3 một giờ đến dưới 90.000 m3 một giờ. U. Phạt tiền từ 750 triệu đồng đến 800 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 90.000 m3 một giờ đến dưới 95.000 m3 một giờ. Ư. Phạt tiền từ 800 triệu đồng đến 850 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 95.000 m3 một giờ đến dưới 100.000 m3 một giờ. V. Phạt tiền từ 850 triệu đồng đến 900 triệu đồng trong trường hợp lưu lượng khí thải từ 100.000 m3 trở lên.
Muỗi vằn là thủ phạm truyền bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika. Hiện chưa có vaccine phòng bệnh và thuốc điều trị đặc hiệu.
Những người bị nhiễm virus Zika có biểu hiện sốt nhẹ và phát ban, có thể viêm kết mạc, đau cơ, khớp và cảm thấy mệt mỏi. Phụ nữ mang thai nhiễm virus Zika có thể gây bệnh đầu nhỏ cho bào thai.
Để chủ động phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika, hãy áp dụng các biện pháp phòng chống muỗi đốt, diệt muỗi và diệt loang quang.
Đậy kín tất cả các dụng cụ chứa nước.
Thả cá vào dụng cụ chứa nước lớn.
Hàng tuần thau rửa dụng cụ chứa nước vừa và nhỏ. Lật úp các dụng cụ không chứa nước, thay nước bình hoa, bỏ muối hoặc dầu vào bát nước kê chân trạn, loại bỏ các vật liệu phế thải như chai, lọ, mảnh chai, vỏ dừa, lốp xe cũ, hốc tre, bệ lá.
Tích cực phối hợp với ngành y tế trong các đợt phun hóa chất phòng chống dịch.
Đến ngay cơ sở y tế để được khám, theo dõi và điều trị kịp thời nếu có dấu hiệu nghi ngờ mắc bệnh do virus Zika, không tự ý điều trị tại nhà.
Người về từ quốc gia đang có dịch bệnh do virus Zika, chủ động theo dõi sức khỏe trong vòng 12 ngày, đến ngay cơ sở y tế nếu có dấu hiệu bất thường về sức khỏe.
Điện thoại tư vấn 0989 671 115.
Nhà nhà diệt muỗi, diệt loang quang để phòng chống bệnh sốt xuất huyết và bệnh do virus Zika.
Bộ Y tế, Cục Y tế Dự phòng, Trung tâm Truyền thông Giáo dục Sức khỏe Trung ương.
Quý vị và các bạn vừa nghe chương trình Pháp luật và đời sống của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình có sử dụng tin bài của Báo Công an Nhân dân, Báo An ninh Thế giới. Mọi ý kiến thắc mắc liên quan đến pháp luật xin gửi về Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, đường Hùng Vương, phường Trương Vương, thành phố Thái Nguyên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi.